Vị Bồ Tát thì mình học được chính vị rồi. Rồi quý vị nhớ như ngài Kiều Trần Như nè, thì ngài đứng lên ngài nói về thanh trần, rồi ngài Upanishada thì nói về sắc trần. Sắc trần mới nghe cái thân hồi đây, thanh trần là cái tiếng nói đó. Rồi ngài Hương Nghiêm Đồng Tử thì nói về hương trần là cái mùi hương bay vô lỗ mũi, thì ngài tu cái cách đó thôi, rồi chăm chú tu một cái thôi. Rồi ngài Dược Dương và Dược Thượng thì chăm chú tu về cái lưỡi là nó nếm vị thuốc đó, nếu gì thấy không, vậy mà có tiếng a la hán hết á. Rồi á ngài Bạc Đà Bà La thì tu về những cái xúc chạm của cái thân mình, cái thân này nó xúc chạm nước nè, xúc chạm không khí nè, xúc chạm những cái nóng lạnh đó, thì ngài tu trên đó thì ngài chứng viên thông thế nào thì quý vị nghe rồi đó. Nếu mà cái này nó khó lắm, nếu mà quý vị không nhớ này và nữa sau này phải lấy cái bộ băng này về nghe tới nghe lui ngược, thì quý vị thấy các vị á ta tu trên cái thân này thôi. Quý vị thấy ngài A Nan không, hỏi Phật làm sao tu cho được hành bồ đề niết bàn, tu ở đâu, tu làm sao cho mau, thì Đức Phật mười phương chư Phật trả lời là từ nên mắt tay mũi lưỡi của ông á là con đường đi vào bồ đề niết bàn, mà cũng là từ mắt tay mũi lưỡi của ông nó đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đi vào sáu đường đó luôn rồi. Thì các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán này người ta đã chứng quả hết rồi. Người ta đứng dậy, người ta nói về cái cách tu của người ta để cho ngài A-nan nghe. Ngài A-nan mới chọn cái pháp tu để ngài A-nan tu. Đó. Thì khi mà ngài A-nan mới biết rồi, biết rằng là cái pháp tu là do trên con người của mình đây nè. Tu ở trên con người mình đây. Thì như vậy ngài A-nan biết rồi, nhưng mà cũng tu cái nào cho nó mau nữa. Tu cái mắt mau hay là mũi mau, miệng mau, lưỡi mau, hay cái lỗ tai mau. Vậy bởi vậy Đức Phật mới nói vậy thôi, để tôi nhờ các vị A-la-hán với Bồ-Tát trình bày cái cách tu người ta trên cái sáu căn này nè, để cho ông nghe, để mà ông hiểu, để ông chọn cái nào dễ thì ông tu. Nhưng mà ông A-nan cũng không biết chọn. Sau này đại trí văn thù sư đại Bồ-Tát chọn cho ông. Ông không biết chọn. Thì quý vị học cái này vui lắm. Khi quý vị ngồi học ở đây thì quý vị sẽ thấy được mình không phải là người ngồi đây, mà mình đang ngồi ở trong cái hội linh sơn của Phật, phải không? Đang thấy Phật ngồi đó và các vị Bồ Tát đương trình bày và ngài đang đứng đó nghe nữa. Mình á từ cảnh giới phàm phu mà mình đi vô cảnh giới thánh. Học kinh nó hay vậy á. Quý vị tụng bộ kinh cũng vậy. Mình đang ngồi ở nhà mình tụng. Nhưng mà cái thánh cảnh á trong bộ kinh á, mình thấy cái cảnh ở trên cực lạc thế giới có những cái vị Bồ Tát đi hái hoa rồi về cúng dường cho mười phương chư Phật, rồi trở về cái trụ xứ mình ăn cơm, rồi đi cái nằm dưới gốc cây, thấy không? Cái tự nhiên mình đang là cái phàm phu tục tử ở đây, tự nhiên mình đi lên được cảnh giới kia. Cái gì nó thấy không? Tự nhiên mình lên thánh cảnh nào mình biết, kêu là thâm nhập thánh cảnh đó. Nó hay lắm. Mình có tụng kinh mình mới đi được, mình mới được đi qua cõi khác. Còn mình không tụng kinh mình không đi qua được cõi khác, mà mình cứ ở cái phàm phu là mình thấy nào là nhà cửa hàng rào xe hơi, thấy không? Rồi về sau bếp hoặc là rừng cây ở cõi ta bà không, mà tụng kinh thì nó rất có lợi. Rồi á cái đó là ngài A Na Lục á, thì á ngài á ngủ gục hoài, nhớ không, ngủ gục hoài, cái rồi thệ nguyện không ngủ cái mù mắt, thì Đức Phật mới dạy cho ông cái biết của con mắt. Cái biết của con mắt là cái sự cái tánh giác của con mắt đó. Khi mà con mắt á mình nhìn thấy một cái cam, mình biết cái cam là mình sao, hiểu không? Khi á mà mình thấy mình biết đây là cái cam hay là đây là cái chuông, thì do mình có tính giác mới biết. Nếu mình không có tính giác, mình không có cái biết của con mắt, mình không biết. Những người chết á họ có con mắt mà họ cũng đâu biết. Tại sao mình biết đây là cái cam mà mấy người chết họ còn con mắt, họ cũng mở cho cháu mà họ không biết. Bây giờ thấy không? Mình có cái biết của con mắt, gọi là cái tính giác của con mắt. Nó hiện ra ở trong con mắt. Giống như điện, cô nói hoài, giống như điện á hoài. Điện ở trong không gian này, khi mà nó vô cái quạt thì nó thành gì? Nó thành gió đó đó. Rồi vô cái lò thì nó thành nóng, phải không? Rồi vô cái tủ lạnh này nó thành nước đá. Cái gì thấy không? Nó thành lạnh. Cho nên nó điện á, nó vô đâu á, nó biến dạng ra đó. Nhưng mà nó có một thứ à, cũng như cái tính giác của mình, nó vô con mắt thì nó biến ra là cái thấy. Nó vô cái lỗ mũi thì nó làm là cái mùi, thấy không? Nhưng mà nó làm sao? Nó là một, nó tùy cái mà nó hiện vô nó thành diệu dụng. Nó khác cái tên nhưng mà nó có một. Bởi vì nó một là tất cả nó nhớ kỳ rồi, giảng không? Quý vị nắm được cái đó. Còn cái ông Châu Lợi Bàn Đặt á, là cái ông nó quên nhiều nhất đó, phải không? Học chổi thì quên quét, học quét thì quên chổi. Mà ông nó nổi tiếng, ông ở cái đó mấy năm trời rồi. Ông nổi tiếng là học ngu lắm, ông học đầu quên đuôi à. Đọc bài kệ á, học bài kệ mà ông thuộc thì cuối cùng là anh của ông tóm lại cho ông hai chữ mà ông cũng không nhớ. Rồi sao lúc bật dậy ông gì? Vậy ông có cái là niệm, không, đếm hơi thở. Hơi thở vô, thấy không? Hơi thở vô, hơi thở ra đếm một. Hít vô, thở ra đếm hai. Rồi Đức Phật cái bắt ông đếm vô, đâu thở vô, theo dõi vô, hơi thở ra, theo dõi ra. Cái đếm một, đếm hai, rồi cái đếm ngược, đếm xuôi. Rồi cái ông cái chăm vô có một thứ đó thôi. Vậy là ông tu trên cái nào? Ông tu trên cái hơi thở, thấy không? Lâu ngày ông thành A-la-hán rồi, mà không ai biết hết. Mà Phật biết thôi. Cái mỗi một tuần lễ như vậy á, thì các vị tỳ kheo á, thì hồi xưa không có được ở xa, mà ở gần gần các vị tỳ kheo tăng. Tỳ kheo ni á, thì ở cách chừng ở 100 thước, 200 thước ngủ đằng kia, thì hoặc là 200-300 thước xa xa đằng kia. Thì mỗi tuần lễ như vậy có một thầy tỳ kheo tăng đi qua giáo giới cho các tỳ kheo đi, qua dạy đạo đó, đem lại của Phật qua dạy. Đó là Phật qua, Tu Bồ Đề qua, A Nan qua, A Luật qua, đủ thứ qua, 1250 lận. Rồi á thì mấy bả có 500 à, 600 vậy thôi. Rồi mỗi người đều qua vậy á, thì các tỳ kheo ngồi đó, 500 tỳ kheo ni á, ngồi răng rắc vậy nè, nghe. Nghe thì tối phiên á, mai tuần tới á, Đức Phật nói không, bữa nay á, Bàn Đặt, Châu Lợi Bàn Đặt ca đi qua thuyết pháp cho bên Yên nha. Đức Phật sai đi. Thì ở trong chúng tức cười lắm, ở trong các chúng tỳ kheo bên đây cũng nói trời đất ơi. Tự nhiên cái này sai ông đi làm chi, làm sao mà đi được. Thì báo cho bên đi biết là từ ngày mai á, có ông Châu Lợi Bàn Đặt, ông qua ông thuyết pháp. Cái bên đi nghe á, cười quá trời đất ơi. Tự nhiên cái sai cái ông Bàn Đặt này qua thuyết pháp cho mình à. Ông đã dốc đặt cán mai rồi, một chữ cũng không biết. Rồi á, học đầu á thì quanh đuôi, học đuôi thì quanh đầu. Mà tại sao là ông qua đây? Ngày mai đó ha, tôi nói cho mấy chị nghe, ông qua đây á, mình phải chọc quê ông liền á. Mấy bà tính tiếng Nga rồi đó. Cái khi mà ông qua kiểu mấy bà cười chú kích ha, đứng cười chú kích dồn lên nhìn liếc ha. Cái ông lên pháp tòa, ông ngồi, ông nhắm mắt. Cái bà ngồi im liềm nhìn cái ông coi cũng nói câu gì. Tại ông nói chịu chổi, ông quên chữ quét là biết gì đâu nói. Nhưng mà ông thành chứng quả mà ông biết. Cái ông lăn mở mắt ra, ông cái ông nói sao không? Thưa mấy chị. Ông sợ. Cái ông sợ quá trời, cái mở cười quá trời. Cái ông nói à, tôi mấy chị hôm nay Đức Thế Tôn biểu tôi qua đây à, nói cho mấy chị một thời pháp. Nhưng mà tôi cũng có biết cái gì đâu nói, thấy không? Bây giờ tôi nói cho mấy chị nghe một bài kệ thôi. Cái bà nói à, dạ nói đi. Mấy bạn nghĩ là cái bài kệ này chắc cũng có vài chữ à. Chứ bà ngồi nghe đó. Ông nói đạo lớn chẳng gì khó, thấy không? Cốt đừng có lựa chọn thôi. Quý hồ không phân biệt thì tự nhiên sáng ngời. Sai lạc đi một ly á thì đất trời liền xa cách. Chẳng có tính chuyện ngược xuôi á thì đạo liền trước mặt. Ha, cái ông nhắm mắt lại nữa. Mấy bà ngồi suy nghĩ. Thì em nhắm mắt, mấy bà ngồi đợi. Rồi đợi đâu chừng cỡ nửa tiếng hồi. Tôi thấy ông không nói gì hết. Thì mấy bà liền ngẫm nghĩ cái bài kệ này đó. Em mở mắt ra ông nói chứ đạo lớn chẳng gì khó, cốt đừng lựa chọn thôi. Quý hồ không phân biệt thì tự nhiên sáng ngời. Sai lạc đi một ly thì đất trời liền xa cách. Chẳng tính diện ngược xuôi thì đạo liền trước mặt. Ông nói câu đó lại. Thì ông nhắm mắt nữa. Mấy ba suy nghĩ nữa. Thấy không? Chờ hoài suy nghĩ, ngẫm nghĩ. Cái ông mở mắt ra lần thứ ba, ông nói lần thứ ba nữa là mấy bả hả, chứng quả liền. Tại vì ổng là người chứng quả A-la-hán, ta đã chứng quả, ta truyền cho mình cái tâm pháp á, mấy bà chứng quả A-la-hán hết trơn. 500 gì thì kêu nhờ ngài Bằng Đạt mà chứng quả A-la-hán. Ông nói đạo lớn á đâu có gì đâu, dễ lắm, cốt đừng có lựa chọn thôi. Lựa chọn là sao? Tốt mà xấu nè, thấy không? Phân biệt hơn thua đúng sai đó. Đạo lớn không có gì đó, đừng có lựa chọn là đạo đó. Rồi quý hồ không phân biệt thì tự nhiên là đạo đó. Đó, đừng có phân biệt. Nếu mà sai lạc đi một ly, đất trời liền xa cách. Sai lạc đi một ly là sao? Mình á, sai lạc đi một ly là sao? Khi mà con mắt mình vừa có thấy cái đèn thì mình nói đây đèn, thấy không? Thì liền cái đó là nó phân biệt tới. Là đèn này là đèn Trung Quốc nè, đèn Đài Loan nè, không đẹp bằng cái đèn của chùa kia, phải không? Hoặc là cái đèn này tốt hơn cái đèn nọ, chắc cái đèn này có lẽ là mắc lắm. Hay mình suy nghĩ á, là sai lạc đó. Sai lạc đi một ly, khi mà con mắt mình chạm vô một món, thì khi mà mình chạm vô, vừa chạm vô thì mình thấy cái đó, mình thấy là trái cam là đúng. Còn mình cái đó mình nói là cam này cam Mỹ hay cam sành, cam Việt Nam, cam Ấn Độ vậy không ngon bằng cam kia, là bắt đầu có cái gì, có cái sự phân tích rồi, có cái thức ở trong đó rồi, thấy không? Bởi con mắt nè thấy sắc là trái cam, rồi phân biệt đây là cam ngon cam dở là căng nè, rồi sắc trần, rồi cái thức phân biệt là nó ba món đó mình phải tu. Các ngài ở đây đều tu trên ba món đó hết. Có ngày tu ở trên cái phân biệt kia, có ngày tu về trên cái sắc chắc kia, có ngày thì tu trên con mắt, trên cái căn. Căn là căn bản, căn bản để mà gây ra tội, căn bản để mà tu hành, gọi là cái căn sáu căn đó, đó vậy đó. Bởi vậy ngài bàn đặt á, ổng nói câu kệ á, là mấy bả chứng quả hết trơn. Thấy hay không? Khi á mà người ta đã chứng quả rồi thì không có cần học nhiều, ta chỉ một món chăm thôi. Quý vị niệm Phật đi, một món chăm thôi. Còn mình ghi Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang niệm Phật à, để có cái biết đi theo. Quý vị niệm Phật mà không có cái biết đi theo thì á niệm Phật không có Phật, phải không? Cô nói hoài, mình niệm Phật mà mình không biết mình đang niệm Phật thì mình niệm Phật mà mình nhớ chuyện khác hồi nào mình hay. Còn mình niệm Phật, mình biết mình đang niệm Phật thì chắc lắm, chắc thì chắc rồi đó. Thì hôm nay cô nói đến cái vị thứ 10 ha, kể cho quý vị nghe cái vị thứ 10. Cái vị thứ 10 á là ngài Tất Lăng Già Bà Ta. Thì ngài Tất Lăng Già Bà Ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu lại chân Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lúc con mới xuất gia theo Phật nhập đạo, thường nghe Đức Như Lai dạy những điều thống khổ trong thế gian, con đi khất thực trong thành để tâm tư niệm về cái pháp môn khổ thế gian đó, bất giác giữa đường con đạp nhầm gai độc, chân con bị thương, sự đau nhức khắp cùng thân thể, con liền nghĩ rằng có cái tánh biết mới biết được sự đau nhức. Tánh biết ấy chính là giác tâm thanh tịnh. Tuy biết cái biết đau, nó không phải bị đau, con lại suy nghĩ nếu như vậy thì một thân thể nào lại có hai cái tánh biết hay sao? Con cứ nhiếp niệm hoài. Chưa bao lâu thân tâm bỗng nhiên rỗng rang thanh tịnh. Trong 21 ngày thì các lậu tiêu hết, con chứng được quả A-la-hán, được Phật thọ ấn ký cho là bậc vô lậu học. Nay Phật hỏi con viên thông như thế nào thì như chỗ sở chứng của con là xả thân chấp thuần một tánh giác, ấy là thứ nhất. Ngài Tất Lăng Già Bà Ta thì Đức Phật ổng học về, ổng học với Đức Phật, ổng thích về cái môn mà nói về khổ đế á. Nói về khổ đế tất nhiên là cái khổ khổ có nhiều cái khổ phải không? Rồi sanh già bệnh chết nè, rồi bệnh tật khổ nè, rồi ái biệt ly, đủ thứ khổ phải không? Còn bất đắc ngũ ấm xứ thành thì ở đây á, ngài Tắc Lăng Già Bà Đa này á, ngài bị cái khổ trên cái thân á, tại vì ngài đi khất thực á, ngài đi khất thực thì ngài chiêm nghiệm về cái khổ cái thân, nhưng mà bỗng nhiên á thì ngài đạp nhầm cái gai, nhầm cái gai thì nó đau nhất, gai độc á nó đau nhất cái thân ngài quá, mà khi mà ngài thấy đau nhất như vậy á thì ngài mới chiêm nghiệm tiếp là cái thân á thì nó biết đau, nhưng mà một cái mà mình biết mình đang đau nữa, phải không? Quý vị, ví dụ như mình đang sưng cái chân, rồi quý vị biết mình đang đau chân, phải không? Mình biết mình đang đau chân, rồi ai gọi lại hỏi bác là bác có khỏe hay không, thì mấy bác trả lời nói là tôi đau cái chân quá trời, cái chân tôi nó đau quá đi. Vậy á, cái thân nó biết cái đau, còn mình biết cái thân mình đau nữa, phải không? Có phải vậy không? Mình biết cái thân mình đau, còn cái thân mình đau nữa, là hai cái. Thì á, ông mới chiêm nghiệm mà ông mới nói á, ngài mới nói chẳng lẽ cái thân mình có hai cái biết sao? Hỏi không? Cái thân này á, nó tiêu hoại từ từ, nó hết đau cái này tới nó đau cái khác, mà nó đau thì nó cũng, cái thân này nó đau, nó biết nó đau, nhưng mà mình biết cái thân mình đau nữa. Cho nên á, ngài mới chú tâm chuyên chú chiêm nghiệm 21 ngày về cái biết kia đặt, cái thân đau rồi cái biết cái thân đau nữa, cho nên ngài mới chiêm nghiệm ngài thấy cái biết cái thân đau, cái biết này nó không đau, cái biết cái thân đau không đau, nói còn cái thân đau chứ cái biết nó không đau, có phải không? Cái tâm mình buồn, cái tâm của mình là buồn nè, cái tâm mình vui, cái tâm mình xao xuyến, cái tâm mình lo âu, rồi ai hỏi mình nó sao mình nói tôi đang buồn, tôi đang xao xuyến, tôi đang lo âu, mình biết mình buồn không? Buồn là có tâm buồn, rồi mình biết mình buồn, có phải không? Là mấy cái tâm, hai cái thấy không? Cái tâm buồn nè, cái tâm buồn vui đó, rồi mình biết mình đang buồn vui nữa, nó có cái tâm ở phía ngoài không? Cái đó gọi là tánh giác, cái đó là Phật tánh thanh tịnh, nó giống như điện vậy, nó ấy nhầm chỗ nào thì nó hiện vô nó thành gió, hoặc là hiện vô trong lò nó thành nóng á, thấy không? Nó chỉ là nó là điện thôi chứ nó không nóng, có phải gì không? Nó điện nó vô cái máy thôi chứ nó cái điện này nó không mát, cái máy nó biến ra mát, nó làm gì làm chứ nó không mát nha. Cũng như cái tâm mình đang buồn thì mình biết mình buồn, cái tâm buồn mình biết mình buồn nữa, là mình biết buồn chứ cái tâm buồn là buồn, cái tâm của kia là đau, là cái thân đau ấy, chứ mình ta biết cái thân đau khác, cái biết thân đau nó không đau, mà cái thân đau thì nó đau, thấy chưa? Cho nên ngài cái chiêm nghiệm ngài thấy cái kia nó không mất mà nó không đau, cái biết đau nó không đau mà cái thân đau mới đau, vì vậy á mà ngài chứng được A-la-hán. Cái biết kia nó thường hằng vĩnh viễn lắm mà nó không bị đau, rồi quý vị có thấy vậy không? Quý vị có thấy, quý vị có cái đó không? Quý vị rầu rĩ rồi âu sầu, rồi mình biết mình đang rầu rĩ âu sầu, thấy không? Rầu rĩ âu sầu là cái tâm, rầu rĩ âu sầu là cái tâm của mình, cái tâm vọng tưởng điên đảo ba hồi rầu rĩ, nhưng mà lát nữa nó còn rầu không? Chừng 5-7 ngày nó còn rầu rĩ âu sầu không? Nó hết. Cái đó là khi có khi không, khi có khi không. Còn cái biết này á, lúc nào nó cũng có hết. Khi quý vị rầu thì nó biết cái gì rầu, khi quý vị hết rầu nó cũng biết cái gì hết rầu, thấy chưa? Cho nên á, lúc nào nó cũng vẫn có mặt hết và nó không bao giờ vắng mặt, nó thường hằng vĩnh viễn. Vậy là cái nào mà thường hằng vĩnh viễn là cái đó là mình, cái của mình, cái thật của mình, cái pháp thân của mình, mà chứng nhập được cái đó, thầm hội được cái đó trong mình. Như vậy khi mình tu, mình đi ra, cái thân mình đi ra, cái mình biết tôi đang đi ra, tôi biết tôi đang đi ra, thì cái thân đi ra, chồng cái biết nó có đi ra không? Không, nó biết thôi à. Rồi tôi đang ngồi, rồi cái thân ngồi phải không? Rồi tôi biết tôi đang ngồi, vậy ai? Hai cái. Cái thân mình ngồi nhưng mà nó biết mình đang ngồi, thì cái biết kia nó biết thôi chứ nó không ngồi, rồi phải không? Đúng rồi. Rồi cái mình già bữa nay mình già sáu mấy rồi, chân mỏi có dùng rồi, cái thân mình già, mình biết mình già không? Biết luôn. cho nên á, rồi ai chửi mình câu mình nghe có tiếng, phải không? Mình nghe cái tiếng người ta chửi, mình biết mình đang nghe chửi không? Biết luôn. Rồi khi mà không ai chửi hết, mình nghe không có tiếng, không ai chửi hết, hỏi cho bà: bác à, bữa nay có ai chửi bác không? Nói không, tao không nghe ai chửi hết. Mà sự thật thì cái biết này nó biết là không có nghe tiếng, phải không? Nó biết luôn. Cho nên á, lúc nào nó cũng có mặt hết. Bởi vì Đức Phật biểu như lầu la đánh cái chuông như vậy, cái bèn cái hỏi cho nghe không, phải không? Ông La Già có nghe. Cái không đánh cái hỏi có nghe không, La không. Đức Phật nói cái ông này điên đảo quá. Có thì nghe có, còn không thì nghe không. Chứ nếu mà có thì nghe có, còn không nghe không, cũng như sửa micro rồi hỏi alo alo có tiếng không, có tiếng không, có không, rồi hỏi alo alo có tiếng không, không có tiếng là không có tiếng, không nghe, không nghe. Sao không nghe? Nghe không có tiếng sao không nghe? Thấy không? Nó hay cao vậy á. Bởi vì các vị này mới chứng duyên thông với thành A-la-hán. Còn mình thì làm gì? Chưa làm gì hết. Tại mình còn chạy tùm lum tà la. Lúc mà nghe có nghe không, mà lúc này mình cũng quên mình đó đó. Lúc này mình cũng quên mình đó. Lúc buồn thì mình biết mà tôi đang buồn. Tôi biết tôi đang buồn. Tôi biết tôi đang buồn. Để cho cái biết hiện ra. Thấy không? Có nói hoài à. Khi mình đang vui mà tôi biết tôi đang vui, tôi biết tôi đang vui. Mà hãy đang vui thì lo con cháu vui không à. Quên cái biết của mình đi. Thấy chưa? Cho nên mình bị trôi lắm. Chứ mình á, buồn mình biết nó hiện ra cho nó biết buồn đi. Mình vui mình cho nó hiện ra nó biết vui đi. Thấy không? Mình băn khoăn mình cho nó hiện ra biết băn khoăn. Mình đi xuống cho nó hiện ra biết đi xuống. Mình đi lên cho nó hiện ra biết đi lên. Thì ngày tối nó hiện ra hoài. Mà mình phải thầm hội mình nhớ nó giống như nhớ điện vậy đó. Khi tới cái quạt cho mình biết ha. Đó. Điện nó thành gió đó, cái diệu dụng của nó là gió đó. Nghĩa mình nói là cái quạt này mát quá đi. Cái quạt á, cái quạt làm sao nó làm mát được. Bây giờ gỡ điện ra biểu mày quạt mát ra nó quạt không? Không có điện làm sao quạt. Cũng như con mắt của mình nè, mà khi mình chết rồi biểu mày thấy không? Đâu thấy. Nó còn cái mình đó mà nó đâu có chịu đi, nó ngầm ngay đây cặn cuốc. Nó đâu có đi đâu, biểu nó đi. Thấy không? Phải có cái tính giác. Bởi mà có cái biết. Bây giờ tu là tu trên cái biết đó đó, nó có thường hằng vĩnh viễn.